Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2019, thứ sáu trong tuần 33 thường niên, Thánh Cecilia, trinh nữ từ đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: Có lời chép rằng, nhà ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành xào huyệt trộm cướp. Và hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiên tri Malachi trong Cựu Ước đã viết: Bỗng nhiên, Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào thánh điện của người. Chúa Giêsu đã hoàn thành lời tiên tri này khi Ngài vào đền thờ Jerusalem trong tin mừng hôm nay. Trước đó, Thánh sử Luca còn cho biết, Chúa Giêsu lúc 12 tuổi đã nói về đền thờ như là nhà của cha Ngài. Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Hơn nữa, bắt đầu trình thuật tin mừng, Chúa Giêsu trích dẫn lời Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: Nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đền thờ, ngôi nhà của Thiên Chúa là nơi cầu nguyện. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, có thẩm quyền hành động trong nhà Thiên Chúa, cha của Ngài, vì nhà cầu nguyện đó đã biến thành xào huyệt trộm cướp. Việc mua bán ở chợ đã xâm nhập vào đền thờ và phá hoại mục đích chính của đền thờ là nhà cầu nguyện dành cho mọi người. Thay vì phục vụ mục đích ban đầu là nhà cầu nguyện, thì giờ đây đền thờ Jerusalem đã bị lạm dụng để phục vụ cho lợi ích riêng của một số người. Trao đổi thương mại để kiếm tiền đã trở thành ưu tiên cao hơn mục đích cầu nguyện. Những người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của đền thờ coi đó là một nguồn thu lợi để phục vụ cho mục đích riêng của họ, chứ không phải là nơi phục vụ cho mục đích của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không hài lòng với những gì đang diễn ra trước mắt Ngài. Chính vì thế, Ngài đã nổi giận và xua đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ như một dấu chỉ thanh tẩy đền thờ. Ai trong chúng ta ít nhiều đã từng có những lúc nổi giận, nhưng nổi giận thế nào mới là chính đáng? Một người nổi giận với lý do đúng đắn, chống lại đúng người, đúng cách, đúng thời điểm và với mức độ cân xứng thì mới chính đáng. Tin mừng Matthew mô tả Chúa Giêsu là một người hiền hậu và khiêm nhường. Ngoài ra, chúng ta còn có nhiều mô tả khác như: Ngài là bánh trường sinh, là sự sống, thầy thuốc tốt lành, thẩm phán công minh, mục tử nhân lành. Tuy nhiên, tin mừng hôm nay mô tả Ngài dường như ngược lại. Đó là để chúng ta hiểu rằng sự hiền lành ở nơi Chúa Giêsu không phải là nhu nhược. Đôi khi, Ngài cũng trải qua những cảm xúc mạnh như nổi giận và thể hiện nó một cách quyết liệt. Điều này thường gây ngạc nhiên vì hầu hết chúng ta đều liên kết sự nổi giận với tội lỗi. Nhưng sự nổi giận tự bản chất không phải là một tội lỗi. Đó là sự nhiệt tâm được Chúa ban cho vì mục đích đúng đắn như tự vệ và chở che kẻ yếu thế, bảo vệ và phục vụ công lý. Nổi giận chỉ trở thành tội lỗi khi nó thể hiện quá mức hoặc không chính đáng. Với lòng nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, Chúa Giêsu nổi giận vì các thượng tế đã biến đền thờ thành nơi buôn bán và bát nháo như hang trộm cướp. Chúa Giêsu cảm thấy bị xúc phạm bởi sự lạm dụng này. Chúng ta có thể hiểu được điều này khi chúng ta bị ai đó làm chia chí, hay một đứa trẻ chạy đi chạy lại trong nhà thờ lúc chúng ta đang cầu nguyện. Ngày nay, việc sử dụng điện thoại hay đổ chuông điện thoại di động trong thánh lễ ngày càng trở nên phổ biến. Đó là dấu hiệu cho thấy sự thiếu tôn trọng nhà cầu nguyện của Chúa, và đó cũng là điều xúc phạm đến Chúa, theo nghĩa nó phá vỡ bầu khí cầu nguyện tốt lành của các tín hữu. Các ngôi thánh đường là một nơi đặc biệt dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, một không gian mà mọi người có thể bước vào để cầu nguyện. Tất cả mọi thứ trong nhà thờ là để phục vụ cho mục đích đó. Chúng ta nhắc lại thông điệp mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta trong tin mừng hôm nay. Nhà ta là nhà cầu nguyện. Vì thế, nhà thờ phải luôn được tôn trọng và sử dụng đúng theo mục đích đó. Lạy Chúa Giêsu, mọi người qua các thế hệ đến cầu nguyện nơi các ngôi thánh đường. Đó là dấu ấn tiền nhân đã để lại để giúp chúng con cầu nguyện sốt sắng hơn. Xin cho chúng con năng đến nhà thờ cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa, vì lời Chúa mang lại ánh sáng và sự sống, tình yêu và lòng thương xót, chữa lành và phục hồi tinh thần cho chúng con. Cho dù lắm lúc lời Chúa làm chói tai chúng con, nhưng đó vẫn là lời thần khí và là sự sống của chúng con. Amen.
Đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tin con treo hoan lạc Chúa ơi.
Con hoan lạc buồn.
Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập
trời.
Đi về nhà Chúa, như lần xưa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa,
đi về nhà Chúa,
đi về thánh đường.
Đi về quê,
đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ.
Chúa
ơi.